Cái này trường hợp này thì thế nào cũng tốt rồi. Tuy là chồng chưa đi chùa, chưa biết đến Phật Pháp, mà vẫn cho Phật tử này treo ảnh Phật lên trên ban thờ, nhưng mà cho dù chỉ là treo bên cạnh thôi, bên trái hoặc bên phải, không cho treo giữa thẳng bát hương thờ trở lên, treo bên cạnh bên trái nhưng vẫn treo cao hơn bát hương, như vậy là cũng được rồi. Bước đầu thế này thì gọi là cũng 8-9 điểm rồi, 8 điểm rồi, 7-8 điểm trở lên rồi đấy. Thôi thì cứ tu tập dần dần, có công đức thì tự nhiên sẽ cảm hóa được người thân. Cái sáng tối chịu khó tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện lấy 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm chuyên tụng kinh Địa Tạng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể tụng kinh khác vào đó được, không sao. Nhưng lấy kinh Địa Tạng là gì? Là chủ đạo, là chính. Giống như việc ăn cơm, mà ngày mình ăn cơm thì ăn cơm tẻ, ăn canh, canh với cơm tẻ là chính. Còn thỉnh thoảng đi ăn cố, ăn xôi, ăn bún, ăn phở, ăn lẩu vẫn gì? Vẫn được, đại khái thế. Thì kinh Địa Tạng ví như ăn cơm gì? Ăn cơm tẻ với canh thường hàng ngày. Còn các kinh khác có thể ví như đi ăn cỗ, hay ví như ăn lẩu á, ăn buffet, ăn gì gì đó vân vân vẫn được. Đấy, nhưng mình phát nguyện như thế, cứ như thế mà hành trì. Vì sao thầy khuyên tụng kinh Địa Tạng? Vì kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh. Kinh Địa Tạng chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta thấy rồi, rất dễ học, rất dễ đọc, rất dễ hiểu. Và đặc biệt là chúng ta hiểu được về nhân quả, về đạo hiếu, về cách thức tu hành từ thấp cho đến cao. Tu từ cái vấn đề là tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, vân vân, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Chúng ta cứ nương vào đó học và tư duy, suy nghĩ và làm theo. Cứ làm dần dần, làm được cái gì thì cứ làm. Đấy gọi là gì? Tụng kinh và học theo kinh để tu hành vậy. Thực hành theo kinh để tu hành vậy, làm được như thế thì rất là tốt. Cho nên thầy khuyên Phật, không chỉ Phật tử này mà khuyên gì? Tất cả các Phật tử mới đến chùa, mới học Phật, chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng. Cái thứ nhất là trong kinh Địa Tạng, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, Ngài giảng kinh Địa Tạng, Ngài có nói thì tất cả các đạo tràng tôi xây dựng bất cứ ở đâu, bộ kinh đầu tiên tôi giảng ở đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Nhớ nhé, bài pháp đầu tiên, những cái bộ kinh đầu tiên mà Ngài giảng ở các đạo tràng mới Ngài mới xây dựng á, nhất định là kinh Địa Tạng. Tại sao không phải là Vô Lượng Thọ? Tại sao không phải là Hoa Nghiêm, không phải Pháp Hoa, không phải Lăng Nghiêm vân vân, mà Ngài nói là nhất định phải là kinh Địa Tạng? Vì kinh Địa Tạng là gì? Là nền tảng của đạo hiếu, nền tảng của gì? Phật Pháp. Giống như xây nhà ấy, thì muốn xây một ngôi nhà cao, to, đẹp đẽ, thì cái việc chúng ta phải xây dựng cái nền móng đầu tiên phải là gì? Xây cho vững chắc đã, thì mới có thể xây được cái ngôi nhà lầu cao, to, đẹp đẽ được. Đó, nền móng mà làm đơn sơ, làm mà qua loa, qua quýt thì sẽ dễ bị đổ thôi, sẽ bị dễ bị gì? Bị động đất sẽ đổ, hoặc là vân vân đủ các thứ thì nó nguy hiểm ở đó. Cho nên nền móng là việc quan trọng nhất. Vậy kinh Địa Tạng chính là gì? Là kim chỉ nam, làm nền tảng cho những người mới học Phật chúng ta, đồng thời cũng là kim chỉ nam và đi theo suốt chúng ta trên bước đường học Phật. Từ khi phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật vẫn được vậy. Bởi bộ kinh Địa Tạng này nó phù hợp với gì? Cả ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Trên từ hàng Bồ Tát như là gì? Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền. Còn gì? Còn phải học theo. Mười phương chư Phật còn gì? Tán dương khen ngợi và tán thán Địa Tạng Vương Bồ Tát. Huống chi là hàng phàm phu chúng ta, một chữ bẻ đôi chưa chắc đã học tròn, mà đã vội nói là kinh Địa Tạng là cái bộ kinh gì? Là bộ kinh không đáng để chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta theo. Kinh Địa Tạng thì dành tụng cho người chết thôi. Không, chúng ta học đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, có phải kinh Địa Tạng dành cho người chết không đâu. Kinh Địa Tạng không phải là chỉ dành cho người chết. Kinh Địa Tạng Đức Phật thuyết là gì? Là cho hàng Bồ Tát, hàng Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, cho đến gì? Sau đó đối tượng là đầu tiên là Đức Phật thuyết, không phải là cho đối tượng là con người chúng ta. Chúng ta biết đối tượng cao hơn con người chúng ta, đó chính là gì? Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần và chư vị gì? Quỷ thần có đại thần lực, có đại công đức thì mới gì? Mới vân tập mới lên được trên cung trời Đao Lợi để nghe pháp. Đúng không? Chúng ta xem rất nhiều bộ kinh Đức Phật thuyết ở tại nhân gian này, nhưng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật được thuyết tại trong gì? Tại trong cung trời Đao Lợi. Tại trên cung trời Đao Lợi. Cho nên ai mà đi nói là kinh Địa Tạng là bộ kinh Phật chỉ thuyết cho gì? Chỉ dành để tụng kinh mỗi khi có người mất, tụng kinh đám ma thôi, hoặc đám dỗ thôi, 35, 49 thất thất chay tuần thôi, hoặc tụng vào tháng Vu Lan báo hiếu này thôi á, sai lầm to lớn, vô cùng sai lầm các quý vị. Một số các quý thầy ở nước ngoài, ở bên Mỹ, bên Pháp giảng cho các Phật tử nói rằng kinh Địa Tạng chết chết các bà, ai đi tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng là gì, ma nó về nhà, các bà không đuổi được nó đi là gì, nó làm nhà các bà loạn lên cho chết. Cho nên là gì? Đấy, sợ quá. Có Phật tử tận bên Mỹ nhắn tin về cho thầy hỏi cái chuyện này, hỏi là con nghe thầy giảng mấy năm nay rồi con tụng kinh Địa Tạng, con cũng thỉnh được kinh Địa Tạng từ Việt Nam gửi sang đây, quyển kinh của thầy, quyển kinh của thầy dịch hội tập đó, con tụng cũng phải được năm hơn năm rồi. Thì vừa qua có một nhóm các quý thầy ở Mỹ đi đến nhà con thăm chơi, xong rồi thấy quyển kinh Địa Tạng, xong rồi hỏi xong rồi con bảo con thỉnh ở Việt Nam của thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên ở Việt Nam. Thế là mấy thầy mới bảo là chết, Phật tử ở tại gia không được tụng kinh Địa Tạng. Tụng đi kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở chùa thôi, mà ở chùa người ta chỉ tụng cho 35, 49 thất thất chay tuần và dịp và Vu Lan báo hiếu thôi. Chứ người ta còn trong chùa người ta còn không tụng quanh năm ngày tháng cơ mà. Tụng kinh Địa Tạng là gì? Ma quỷ nó về nhà đông lắm. Các bà ở tại gia tại nghiệp này tụng kinh Địa Tạng là nó về, nó ăn xong nó ở, nó chiếm nhà các bà, chiếm chỗ thờ phụng gia tiên của các bà, cho nên các bà chết. Phật tử nghe các thầy nói như thế cho nên sợ quá, tìm mọi cách bằng nhắn tin bằng được cho thầy, liên hệ bằng được cho thầy, gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng mà thầy thấy cuộc điện thoại nước ngoài không quen cho nên thầy không nghe, sau để nhắn tin sau đó thì kể trong tin nhắn, xong rồi mới xin thầy gọi điện để thầy nghe máy để Phật tử trình bày. Thì mình nghe cũng nên cho người ta một nhân duyên, thế cho nên thầy nghe máy và Phật tử trình bày như thế. Đấy, nói rằng có mấy thầy đến nhà con chơi, khuyên con và nói con là đấy, kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở chùa thôi, ở nhà không, tại gia không được tụng, mà ở chùa cũng chỉ tụng ngày giỗ, ngày Tết và ngày gì thất thất chay tuần 35, 49 và tháng Vu Lan báo hiếu thôi. Đó, chùa các sư còn không dám tụng quanh năm ngày tháng, huống chi các bà ở nhà. Nói thế cho nên Phật tử thì cũng hoang mang. Đằng ở Việt Nam thì thầy Đạo Thịnh thầy giảng là tụng được, càng tụng càng tốt. Nhưng các thầy, mấy thầy ở Mỹ thì lại khuyên là gì? Không tụng được. Cho nên là lo. Gọi điện về cho thầy, thầy hỏi rằng thế từ khi vào tụng kinh Địa Tạng năm nay và thấy gia đình thế nào? Bảo ra bạch thầy, chúng con thấy mọi việc gia đình nhà con tốt lắm. Thằng con trai nhà con học xong ra trường gần 2 năm không xin được việc, nhưng con về tụng kinh Địa Tạng chưa được 100 ngày thế là cháu nó xin được việc, nó làm bây giờ lương cao lắm thầy ạ, mà cháu rất ngoan. Bà ấy bảo chưa hết, ông chồng nhà con á, trước đây là gì, là toàn hay theo cái đội gì, cái đội mà suốt ngày đi theo cái đội mà thỉnh thoảng đi biểu tình để chống cộng thôi, tức là chống đảng nhà nước ở Việt Nam thôi. Nhưng mà từ khi mà nghe thầy giảng, con lúc đầu là cũng không cho con nghe đâu, không cho con tu, bảo mấy cái ông sư Việt Nam là toàn mấy ông sư cách mạng, mấy ông sư, mấy cái ông cộng sản nó gọi là nó gì, nó trà trộn và nó làm ô ế cửa Phật đấy mà. Đấy, kiểu ở ngoài cái chống cộng thì người ta phải nói thế. Và người ta đương nhiên người ta nói thầy luôn là như thế, là ông sư cộng sản và ông sư quốc doanh, rồi đủ các thứ người ta nói vợ người ta. Nhưng sau cái lần bà nói là sau cái lần mà đứa con gái bị tai nạn giao thông ấy, có hai đứa con, đứa con trai, đứa con gái. Đứa con gái bị tai nạn giao thông, xong rồi đi vào viện chữa mãi mấy tháng trời mà nói gì thuốc thay thuốc tốt thế nào mà nó cũng không thuyên giảm nhiều. Thế bà cụ mới nghe một người bạn cũng là Việt kiều, người bên Mỹ, người Việt Nam nhưng mà sang bên Mỹ là Việt kiều. Thế bà ấy là Phật tử, cũng nghe thầy giảng và tụng kinh Địa Tạng và khuyên bà ấy đọc xem thế nào, nghe giảng. Thế bà nghe giảng, nghe được mấy bài xong bà thích quá, bà về bà tụng. Tụng thì chồng cấm, cấm thì bỏ được một thời gian ngắn ngắn rồi, bà được mấy tuần rồi. Thế thì đứa con gái nó thì nó bị tai nạn giao thông, sau đó đi viện chữa một thời gian mà nó vẫn không thuyên giảm nhiều. Đến lúc đó bà bạn lại khuyên, khuyên thì đó, bà mới xin chồng cho tụng là 21 ngày, nếu mà tụng 21 ngày mà con nó đỡ thì anh phải có cái nhìn nhận lại. Còn nếu 21 ngày tôi tụng kinh Địa Tạng mà con nó không đỡ thì lúc đó thì thôi anh bảo thế nào tôi nghe anh như thế. Thế là ông cũng đồng ý, lúc đó vì con ông đồng ý thôi. Thế đồng ý cho bà ấy tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Thì chưa đến 21 ngày thì đứa con gái thì nó khỏe mạnh trở lại nhanh ngoài sức tưởng tượng. Sau đó thì hết 21 ngày tụng kinh một cái thì đứa con gái đồng thời cũng gì ra viện trước 21 ngày, 2 ngày cơ, tức mới 19 ngày đã ra viện rồi. Thế là ông bà bắt đầu thì bà thì tin, nhưng mà ông thì bắt đầu mới có một chút thiện cảm, mới bắt đầu về mới bảo bà thế thì xem để tôi vào tôi xem cái ông sư ở Việt Nam này ông nói cái gì, ông giảng cái gì mà lại như thế. Thế cho nên ông mới bảo ông nghe. Nghe thì ông thấy là chắc ông sư này không phải là ông sư Quốc Doanh đâu. Ông sư này chắc là ông sư thật đấy, để tôi nghe thêm như thế nào. Thế là ông bài ông nghe. Ở bên kia người ta nói sư Quốc Doanh có nghĩa là sư gì? Có nghĩa là sư, không phải là sư gọi là người ta cho là người ta kiểu người ta chống cộng mà. Người ta là cho những vị sư đấy là giả danh là nhà chùa chứ thực tế là cộng sản, là đảng viên, giả danh là sư để vào trong cửa Phật để thấy ABC này nọ đấy, để họ chống cộng, họ nói thế. Thế cho nên thì ông vào ông nghe ngày nghe đêm, nghe giảng hết bộ kinh Địa Tạng 102 bài. Xong cuối cùng ông nghe xong ông cũng đi ông tụng kinh luôn. Đấy, ông nghe hết 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy, cho nên ông gì, ông cũng phát nguyện ông tụng kinh luôn. Và một điều đặc biệt là từ khi đó ông nhất định không đi gì đi cầm cờ ba que để chống đối lại đảng nhà nước, chống đối lại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Ai rủ ông đi ông bảo thôi các ông đi tôi không theo ai nữa, tôi không chống ai nữa, tôi bây giờ tuổi già rồi, tôi gì dành thời gian để tôi gì tôi tu, không chống ai nữa, tôi già rồi tôi tu không đi nữa đấy. Và bà nói được hai cái. Đứa con gái thì phát nguyện tụng kinh 21 ngày để cho con nó chữa bệnh, thì ngày 19 thì nó được xuất viện. Mà trước đó thì nằm viện cũng khá lâu mà chữa nó thuyên giảm rất là chậm. Cái đứa thứ hai là con trai cả, là ra trường rồi mà một thời gian 5-2 năm nó vẫn chưa được xin được việc, cứ lang thang. Mà bên nước ngoài chúng ta biết mà không có việc thì gọi là giống như là gì, nó bị thất nghiệp, nó vất lắm. Nó không như Việt Nam chúng ta thất nghiệp không xin được việc nhà nước thì ra làm cái này nọ được, nhưng bên kia xin không được. Mà học rõ ràng, học rất là giỏi mà rất là ngoan. Sau khi về bà tụng một thời gian nữa thì con gái thì ra viện, con trai thì xin được. Con trai xin được việc mà rất là ngoan, lương bây giờ rất là cao. Mà chồng thì không đi chống đối nữa mà an phận để tu gì? Tu tâm dưỡng tính cho bản thân, lo cho tuổi già và lo cho gì? Sau khi chết để mình được về với Phật, hay mình được về cõi gì? Cõi thiên giới, thiện giới, về cõi lành. Chứ không muốn ở lại cái thế giới đấu tranh hận thù này nữa. Đấy, đây là cái gì? Nhiệm màu còn gì nữa? Phật pháp nhiệm màu ngay trong cuộc sống của chúng ta này, chứ không cứ phải đến khi chết mới được nhiệm màu. Các quý vị, nhiệm màu ngay trong cuộc sống này. Cho nên đấy là Phật tử ở tận bên gì? Bên Mỹ đấy. Đó. Còn Phật tử bên Pháp mà tụng kinh ở bên Pháp, khuyên cả người nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà tụng kinh, mà cái trận mà thầy kể một lần nữa, cái quả dừa nó rơi từ trên xuống mà rơi vào đầu mà không sao ấy. Bình thường cái quả dừa nó rơi vào như thế thì chết toi nó rồi. Nhưng sau khi cái chú đấy đi viện, nó vẫn bị ngất. Ngất nhưng mà đến viện thì chú bảo là cái khi đó thì chả biết cái gì, tự nhiên là nhìn thấy gì Đức Quan Âm đến đỡ cái quả, đỡ cái cái ấy cho, thấy Đức Quan Âm đến đỡ cho. Thế là vào viện là hết ngất xong, để khỏi, không có một cái chút gì, không có thâm tím, mà không có bị bầm máu bầm dập gì. Mà cây dừa trong miền Nam thì cây dừa to nó rất là cao, nó rơi như thế mà không sao, không đội mũ đội nón gì đấy. Mà may là trước đó cả nhà tụng kinh Địa Tạng, mà tụng kinh Địa Tạng nhưng là thấy Đức Quan Âm đến gì, đến đỡ cái quả dừa rơi vào đầu cho, trong khích mà ngất á, lúc ngất á thì thấy như thế. Đấy, có nghĩa chúng ta phải thấy rằng gì, chúng ta trì kinh Địa Tạng không chỉ một mình Ngài Địa Tạng gia trì cho chúng ta, mà được cả mười phương chư Phật gia trì, mười phương chư vị Đại Bồ Tát á, cũng đồng gia trì, và mười phương chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp cũng đồng gia trì. Cho nên bộ kinh Địa Tạng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới quả quyết nói rằng gì, ở dưới quay âm họ thích nghe nhất đó chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc Ngài còn trụ thế. Ngài nói đi nói lại, Ngài nói rất nhiều lần trong các bài giảng về kinh Địa Tạng mà Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư khi còn trụ thế Ngài giảng như vậy. Mà qua mấy năm nay Thầy giảng và truyền bá bộ kinh này, khuyên rất rất nhiều người tụng kinh Địa Tạng, và rất nhiều gia đình thoát khỏi những cái gọi là những cái giai đoạn khó khăn về tâm linh hay là về việc gia đình, con cái, chồng con vân vân. Có những trường hợp chồng ăn chơi, trường hợp dưới Hà Đông vừa qua cũng phó tượng đấy, chồng ăn chơi chơi bời chắc táng lắm, đi với gái tiêu không biết bao nhiêu tiền của. Thế lên đây về thầy bảo thôi về cứ tụng kinh Địa Tạng đi, rồi sống làm sao đó cho nó hài hòa nữa. Thế một thời gian sau tự nhiên chồng nó về, nó xin lỗi vợ, xin lỗi con, đấy là tha thứ cho nó. Thì bây giờ về bây giờ ngoan như con chi, ngoan như con cún con. Và ngoan lắm, bây giờ về anh ấy chịu khó tu chí làm ăn. Hôm nào mà pháp hội của thầy mà con không đi được thì anh lại hỏi, thế thì em không lên chùa. Thế không, hoặc là ở nhà thì có pháp hội có gì đó, anh là bảo hôm nay anh không, em không mở nghe thầy giảng trực tuyến à. Có nghĩa là người ta quan gì, quan tâm đến vợ đến con, đến cả cái gì vợ con thích nữa. Đấy, thế còn gì nữa, đấy là gọi gì, không chỉ độ âm mà độ cả gì, độ cả dương. Có những chuyện do vấn đề tâm linh, vấn đề âm gì, âm suy cho nên dương nó mới gì, nó mới loạn. Vậy bây giờ mình điều chỉnh lại gì, cho âm thịnh thì dương sẽ gì, dương sẽ gì, sẽ bình yên thôi, sẽ vào guồng máy, vào cái gì, vào cái sự tốt đẹp thôi. Cho nên thầy vẫn khuyên các Phật tử chúng ta gì, bước đầu học Phật nên chọn bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hành trì, để đọc tụng và để phát nguyện y giáo phụng hành, tu tập và hướng theo. Đấy, cứ trong kinh dạy thế nào chúng ta cứ phải học, phải dần làm theo. Ví dụ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng là người con chí hiếu, thì chúng ta cũng phải học cái đạo hiếu, lấy cái nền tảng đạo hiếu của Bồ Tát Địa Tạng làm nền tảng cho gì? Cho đạo hiếu của chúng ta. Và phải đối xử với ông bà, với cha mẹ, với những người lớn tuổi hơn mình như là ông bà, cha mẹ, người thân của chúng ta. Đấy gọi là gì? Học và tu tập theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chứ không phải là chỉ đọc đầu trên đầu môi chóp lưỡi các quý vị nhé. Đọc tụng trên đầu môi chóp lưỡi thì nó đơn giản đó. Nhưng mà gì? Hành theo mới là quan trọng. Đấy, nhưng mà dù sao bước đầu các vị đọc tụng được là tốt rồi. Đó. Cho nên Phật tử này thì khuyên nên gì? Lấy kinh Địa Tạng đọc tụng hàng ngày dần dần thì sẽ ổn thôi.